vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 123 ngày 4 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Uyên Linh ở thị xã An Nhơn, ông Lâm Văn Hậu ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Nguyễn Uyên Linh ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có những quyền gì theo luật bảo hiểm xã hội mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây. Nhận các chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, thuận tiện. Hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp đang hưởng lương hưu, nghỉ việc, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Trong thời gian nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Trong thời gian nghỉ việc, hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Hoặc nghỉ việc, hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đang hưởng chế độ quy định tại Điều 23 của luật này. Được thanh toán phí giám định y khoa đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của luật này, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực. Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên, nếu có nhu cầu thì được cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ, được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử, được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về hưởng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, từ chối hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Lâm Văn Hậu ở huyện Phù Mỹ hỏi, người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được triệu tập đi tập huấn có được hỗ trợ kinh phí không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định cụ thể. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ bồi dưỡng được quy định như sau. Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách, thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. Như vậy, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi có được hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cụ thể. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, và người mẹ nhờ mang thai hộ. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoảng 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người lao động quy định tại điểm B khoảng 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này. Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi như sau. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ. Như vậy, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi là cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 123 ngày 4 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, đối tượng bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai. Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, thuộc địa giới hành chính của xã, bị phạt từ 3 đến 150 triệu đồng. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở, thuộc địa giới hành chính của xã, bị phạt từ 20 đến 200 triệu đồng, tùy theo diện tích đất vi phạm. Nghị định nêu rõ hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn, thì hình thức và mức xử phạt bằng 2 lần mức phạt tương ứng với quy định trên. Nghị định quy định hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bị phạt từ 20 đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Bên cạnh đó, nghị định quy định rõ mức phạt đối với các hành vi lấn đất và chiếm đất. Cụ thể, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan tổ chức của nhà nước đã quản lý được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, không thuộc trường hợp kể trên mà thuộc địa giới hành chính của xã, thì cũng bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Nghị định quy định rõ đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường thị trấn thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định ở trên, và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. mức phạt từ 10 đến 500 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đất mà nhà nước đã có quyết định giao đất cho thuê đất, nhưng người được giao đất cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. Nghị định số 123 ngày 4 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ trên có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 123 ngày 4 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đây à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
Cái gì? Vi phạm pháp luật á?
Ừ. Ông đùa đấy à?
Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.